Tức là ở đây là với cái người mà đạt đạo á, thì cái thấy nó vượt qua cái ý niệm lớn nhỏ, tức là cái tướng đây tướng kia, không còn mắc kẹt nơi cái tướng bên ngoài thế gian nữa. Là tất nhiên là tướng lớn tướng nhỏ cũng là giả tướng thôi, không còn gọi là mắc kẹt ở trong đó. Bởi vì người đạt đạo là thấu suốt nơi tự tâm của mình, tức là vượt qua ngoài các cái tướng bên ngoài hết. Cho nên tướng lớn tướng nhỏ cũng là cái tướng bên ngoài, tướng thế gian, với cái gọi là thấu suốt được cái tự tâm của mình đó, thì nó là không có tướng gì hết. Tự tâm là đâu có tướng gì, đâu có lớn, đâu có nhỏ. Còn lớn nhỏ là cái tướng bên ngoài. Cho nên người mà thấu suốt được tự tâm của mình thì vượt qua hết mọi cái ý niệm đó. Mà thật sự bây giờ đó, nếu mà nói theo mà khoa học bây giờ đó, thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi, không có gì khó. Bây giờ là nghĩa là chỉ cần coi như là một cái đĩa nhỏ bây giờ vậy thôi, mà ta chứa cả đại tạng kinh trong đó thì cái lớn cái nhỏ đâu còn thành vấn đề. Cũng như ở trong trong cái gọi là trong cái phần điện tử thì chỉ những cái mạch nhỏ nhỏ thôi, mà nó chứa biết bao cái dữ kiện trong đó, phải không? Vậy thì cái lớn cái nhỏ cũng đâu có thành vấn đề. Thành ra mình mới thấy ngày xưa đó thì nghe chuyện đó thì thấy khó hiểu, chứ bây giờ thấy chuyện đó cũng dễ hiểu, phải không? Lớn nhỏ là không thành vấn đề gì hết. Nhưng mà với cái người mà thấu suốt, cái người mà đạt đạo đó, thì phải vượt qua các cái ý niệm là lớn nhỏ đó, cũng như là trên là có không đó, thì mới thật là thấu suốt. Còn mắc kẹt trên cái tướng lớn tướng nhỏ, hay trong cái khái niệm là lớn là nhỏ đó, tất nhiên là còn trong cái tâm phân biệt, đó là chưa có thấu được đạo. Đại dụng hiện tiền, tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tây đông. Đại dụng tức là cái dụng mà to tát á, nó hiện tiền, nó ngay đây thôi, thì mình phải nắm vững đó, khỏi phải nghĩa là bận lòng, khỏi phải mà phân tâm. Đây gọi là phân biệt với là phàm, là thánh, là tây, là đông gì, không? Tất nhiên là ngay nơi trước mắt mình đây là hiện tiền đầy đủ hết, rõ ràng hết, tin nhận ngay đó là xong, khỏi cần phải tìm đâu xa hết, khỏi chia phàm chia thánh gì hết. Tức là muốn nói rằng cái thật đó đó, hay không, cái lẽ thật đó đó là nó sờ sờ ngay trước mắt thôi, rồi đại dụng hiện tiền sờ sờ ngay trước mắt, mười khéo nhận thì nhận liền, khỏi cần phải tìm, phải nghĩa là phân biệt là phàm hay là thánh, là đây là kia, là tây đông gì hết. Mình cứ lo tìm, lo hỏi cái này cái kia, phải không? Hỏi cái này hỏi cái kia, còn cái gì đang hỏi đó lại không biết. Đó, mình cứ chạy theo cái bên ngoài thôi, hỏi phàm, hỏi thánh, hỏi đây hỏi kia, tức là hỏi sắc hỏi không, nó xa xôi, còn cái gì đang hỏi là mình phải quay trở lại, không? Tìm trở lại cái gì đang hỏi, cái đó mới là cái quan trọng. Mình soi trở lại cái đó thì thấy rõ được tất cả. Còn mà cứ lo tìm hỏi cái này cái kia đó là càng đi xa. Cho nên cái câu đáp mà gọi là câu đáp chính xác nhất á, không, là ở ngay trong câu hỏi đó thôi, không? Mình hỏi thế này thế kia, còn cái gì đang hỏi thì câu đáp nó nằm trong chỗ đó đó. Cho nên với nhà thiền thì mình nhận là khéo ngay chỗ đó liền nhận, chứ còn không có cho mình chần chừ, mình do dự suy nghĩ đây kia, suy nghĩ đây kia, đó là đi vào ở trong cái gọi là cái tâm phân biệt, là đi vào trong cái sanh diệt. Bởi vì cái gọi là cái tâm thể là cái chỗ chân thật đó đã ngay nơi mình thôi, mà mình không nhận, không, rồi lại đi tìm, đi hỏi chỗ nào khác. Cho nên ở đây mới nói là ngoài trời mà tìm tâm đó là khó mà thấy được, không? Nó ở ngay nơi mình thôi, và còn tìm đâu khác nữa. Bởi vậy mà trong cái phần gọi là quyết mạch luận đó, thì tổ sư là có cái phần giải thích đó, gọi là Phật trước Phật sau đều lấy tâm mà truyền tâm, chứ chẳng có lập văn tự. Rồi mới đặt câu hỏi, không? tức là chẳng lập văn tự thì lấy cái gì mà làm tâm? Từ đây mới đáp, hỏi tôi thì chính đó là tâm ông, còn đáp ông chính đó là tâm tôi. Tôi nếu không tâm thì nhân đâu mà biết đáp ông, còn ông nếu mà không tâm thì nhân đâu biết hỏi tôi. Hỏi tôi chính đó là tâm ông, từ vô thủy kiếp đến nay cho đến mọi hành động tạo tác trong tất cả thời, trong tất cả chỗ đều là bản tâm ông, đều là bản Phật của ông thôi. Như vậy thì đây để cho thấy là tâm ở đâu. Đây là ngài nói là hỏi tôi thì chính đó là tâm ông nè, còn đáp ông thì chính đó là tâm tôi. Nếu mà tôi không có tâm thì đâu có đáp ông được, phải không? Còn nếu ông mà không có tâm thì cũng đâu có hỏi tôi được. Đó, thì hai đó là đầy đủ trong đó rồi, phải không? Thì người mà khéo nhận thì ngay đó mà nhận thôi. Còn ngoài đó mà tìm cái gì khác á, không? Thì là xa xôi. Nếu mà có được thì cũng là thuộc về trong sách vở vậy thôi. Cho nên ở đây mới nói là ngoài trời mà tìm tâm thật có thấy như vậy đó. Rồi cuối cùng thì ngài nói đại dụng hiện tiền, tay nắm vững đó, tức là cái đó là cái nó sờ sờ ngay trước mắt mình đây thôi, không ai là thiếu hết. Nhưng mà mình vừa khỏi cái tâm phân biệt đó thì nó liền cách biệt, tức là ngay trước mắt mà không nhận rồi lại đi tìm thì nó liền xa. Bởi vậy mà đối với trong nhà thiền là phải luôn luôn là soi trở lại, soi trở lại chính mình, đó là cái quan trọng. Còn lo ngó ra bên ngoài đó, tìm bên ngoài, đó là đi xa. Niên hiệu Đại Định là năm thứ ba, tức 1142, nhằm năm Nhâm Tuất, tức là ngày 27 tháng Giêng, sư thị hiện có chút bệnh, rồi tịch, thọ 76 tuổi. Sư có sáng tác Ngộ Đạo Ca Thi Tập được lưu hành ở đời. Theo sử ký ghi thì sư tịch vào năm Thiên Chương Bảo Tự thứ ba, 1135, đó là ngày coi như là thiền sư Khánh Hỷ, tức là thuộc về đời thứ 14 đó, dòng Tỳ Ni Ra Đu Chi. Thì đây với ngài Khánh Hỷ thì có được những cái phần ngữ lục nó là khá đầy đủ cho mình học, không? Còn với các ngày trước á thì cái phần ngữ lục nó thiếu, chỉ có ghi những cái phần gọi là thần bí đó, như là ngài Minh Không rồi đó. Cho nên mình mới thấy rằng là với trong cái dòng thiền mà có Tỳ Ni Đô Chi á thì về cái phần sử nó hơi thiếu, là bởi vì cái vị mà viết cái bản thiền quyển tập Anh á để mà làm tư liệu cho cái quyển Thiền Sử Việt Nam này á thì lại là cái người thuộc do cái dòng Vô Ngôn Thông, cho nên về các vị thiền sư dòng Vô Ngôn Thông á thì sử liệu tương đối là đầy đủ hơn, còn của thuộc dòng Tỳ Ni Chi thì nó hơi thiếu, là vì ngài không có nằm ở trong cái dòng này. Đó là qua ngài thiền sư Khánh Hỷ rồi thôi, tới thiền sư Giới Không rồi để kỳ sau thì học tiếp. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn ma môn nào vô vô thượng thể nguyện thành